Xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Kính lạy Chúa, chúng con vừa ôn lại bài học kỳ rồi về Phi-e-rơ. Chúa có câu hỏi rằng chúng con có giống Phi-e-rơ không? Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đối xử với chúng con như Chúa đã đối xử với Phi-e-rơ, đầy hồng ân, đầy ân sủng, kéo chúng con lại. Hôm nay chúng con được đem đến xem Chúa chịu xử án trước tòa công luận. Chúng con sẽ được câu hỏi rằng chúng con ở phần nào ở trong sự xử án Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe, cho chúng con nhìn thấy chính mình trong ánh sáng của lời Chúa, và cho chúng con đáp ứng với Chúa với lòng vâng phục. Xin Chúa vui giúp chúng con. Xin Chúa nắm lấy chúng con trong lời của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta đã được đi theo tác giả Luca trong cuộc đời Chúa Giêsu từ lúc Chúa sanh ra cho tới bây giờ, trong thời gian Chúa chịu sự thương khó. Và đây là một vinh dự rất lớn cho chúng ta, vinh dự rất lớn cho chúng ta được đi chi tiết trong lời của Chúa. Vì không phải đây là điều thường xuyên có nhiều cơ hội được ban cho. Cho nên chúng ta vui mừng trong điều này. Nhưng mà thiệt ra khi nói về sự thương khó của Chúa, sự khổ nạn của Chúa thì chúng ta trong hội thánh nói chung thì phạm lỗi với Chúa, phạm tội với Chúa là thường nói là mình thương Chúa, cảm động về sự hy sinh khổ nạn của Chúa, nhưng lại rất ít khi cảm nhận hay là cảm động hay là cảm xúc hay là nối kết với lời lẽ thật về chuyện Chúa chịu thương khó. Nghĩa là tôi muốn nói rằng điều đáp ứng của chúng ta thường xuyên trong mùa thương khó là những đáp ứng về cảm xúc, về cho chính mình, cái sự đáp ứng của mình đối với Chúa hơn là của lẽ thật của Chúa làm xoáy động trong chúng ta một sự thay đổi cho Chúa và danh vinh hiển của Ngài. Và đây là sự phân biệt cần thiết, tại vì cái sự cảm động rồi nó sẽ qua, sự thay đổi bởi ân sủng và ân điển qua lẽ thật của Chúa sẽ còn hoài. Cho nên chúng ta muốn nhận lấy ân điển của Chúa qua lời lẽ thật để thấy được Chúa trong con đường khổ nạn của Chúa, sự thương khó của Chúa. Bởi vì những lời mà chúng ta vừa đọc rất dễ dàng để chúng ta đọc qua như là một mẫu tin hay là một mẫu chuyện, và chúng ta hiểu hết những tình tiết chứ không phải không. Nhưng mà đi qua rồi, đọc rồi, học rồi, cũng cầu nguyện đáp ứng rồi, nhưng lại ít thay đổi. Và chúng ta phải công nhận rằng cái mùa thương khó nó đến với cả phước hạnh lẫn sự trách móc của lời Chúa, chứ không phải không? Mình đi qua mùa thương khó cũng nhiều năm, cũng nhiều lần, nhưng mà nhìn lại rằng cái sự đáp ứng của chúng ta với những lẽ thật trình bày và sự thay đổi trong lòng chúng ta và đời sống của chúng ta thật rất ít đòi. Cho nên chúng ta muốn mở lòng khi lắng nghe để xin Chúa rằng không phải chỉ cho chúng con hiểu, nhưng xin lẽ đạo này thay đổi để trở thành người đáp ứng với Chúa, người thờ phượng Chúa, người phục vụ Chúa đúng theo, xứng đáng với sự hy sinh mà chúng ta đã học. Tại vì khi chúng ta học những lời này thì nó không có cách nào mà chúng ta có thể đi tới tận tường được, vì không phải chỉ là những lời, nhưng mà đây là những sự áp dụng về chính Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, đấng đời đời, mà chúng ta nói về sự khổ nạn của Chúa, sự bị khổ nhục của Chúa, sự thương khó của Chúa là điều đầu óc chúng ta và tâm tư chúng ta không nối kết được, chỉ có lẽ thật trong quyền năng của Thánh Linh mà thôi. Cho nên đây là những điều mà chúng ta cần phải nghe với đức tin, cần phải nghe với lời, với lòng ăn năn, cần phải nghe với một sự mở rộng thưa với Chúa rằng xin Chúa phán kẻ tôi tới ngày đừng nghe. Có ba điều chúng ta muốn học về phiên tòa giả mạo xử án Chúa hôm nay, khi Chúa chịu xử án trước tòa công luận. Chúng ta sẽ học về sự xét xử giả mạo của tòa án, sự hành hung của tòa án và sự xác minh của tòa án. Sự xét xử giả mạo của tòa án, sự hành hung của tòa án, sự xác minh của tòa án. Đây là những lời chi tiết, chỉ là dàn bài để chúng ta theo dõi mẫu chuyện của Chúa chịu thương khó hay chịu khổ nạn trước tòa công luận. Nhưng mà đây cũng là theo cái mẫu mực của các tác giả của sách Phúc Âm. Khi họ viết về sự thương khó của Chúa thì các tác giả sách Phúc Âm viết như là tin tức, không trộn lẫn với lại cảm xúc, không nói thêm giải thích, không chỉ dẫn ra bài học để chúng ta áp dụng, chỉ đưa ra đây là dữ kiện xảy ra. Và chúng ta cần nhìn vào dữ kiện xảy ra đó và hỏi câu hỏi rằng tôi nối kết với những dữ kiện này như thế nào? Điều Đức Thánh Linh đang muốn nói với tôi như thế nào qua những điều chuyện xảy ra? Tại vì chúng ta không muốn chỉ đọc chuyện xảy ra mà không có phần thay đổi tham dự của mình ở trong lẽ thật của Chúa. Chẳng hạn như chúng ta sẽ học về phần xét xử giả mạo của tòa án, là phần chúng ta sẽ bắt đầu ở đây. Nó là những cái dữ kiện rất là xúc tích để chúng ta hiểu về Chúa. Nhưng chúng ta cầu xin rằng những dữ kiện này nó sẽ đến với tâm lòng của chúng ta để đáp ứng, không phải chỉ để hiểu, nhưng mà đáp ứng với Chúa một cách hết sức là cá nhân. Luca bắt đầu với là cái phần Chúa chịu xử án đó, thì ông bắt đầu với câu số 63. Ông bắt đầu là vả những kẻ canh Chúa Giêsu nhạo báng và đánh Ngài, che mặt Ngài lại rồi nói rằng hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi. Họ nhiếc móc Ngài và nhiều lời khác nữa. Ông bắt đầu ở phần số 2. Hay là tôi nói lại là tôi sẽ để dành cái phần của Luca tới phần số 2. Tại vì ông đang rất là ông đang tóm tắt và ông muốn nhấn mạnh một điều, đó là sự hành hung của tòa án, cái sự rất là tồi tệ, nhục nhã đối với Chúa. Nhưng mà tôi muốn bắt đầu cái phiên tòa từ lúc bắt đầu, thì chúng ta cần đi đến sách Giăng để bắt đầu ở chỗ đó. Cho nên chúng ta cần đi ngược lại một tí xíu trước khi tiếp tục ở trong Luca đoạn 63, đoạn 22 câu số 63. Chúng ta cần bước tới bước đầu tiên, đó là trong Giăng đoạn 18 câu số 12. Cho nên phần đầu chúng ta sẽ nối kết với sách Giăng và sách Matthew nhiều hơn, là hai sách song song đưa ra những cái dữ kiện trước khi cái phần mà Luca bắt đầu với chúng ta. Luca đoạn 18 câu số 12 thì nói rằng bây giờ cả cơ binh, người quản cơ và những kẻ sai của dân Giuđa bắt Chúa Giêsu trói lại. Trước hết chúng giải Ngài đến Anna, vì người này là ông gia Caiphê làm thầy cả thượng phẩm đương niên. Và Caiphê là người đã bàn với dân Giuđa rằng thà một người chết vì dân thì ít hơn. Chúng ta cũng đã nối kết với Anna trong bài học kỳ rồi, và hôm nay tôi muốn chú ý tới cái phần Chúa bị bắt, Chúa bị xét xử một cách giả mạo, và Chúa bị hành hung, Chúa bị làm nhục. Vì tất cả những cái sự ra tòa này, sự xử án Chúa này đều là sai trật, đều là giả mạo, đều là thiếu chánh trực. Và tất cả những điều mà chúng ta sẽ học ra ở đây đó là cả một cái sự phạm tội chống nghịch lại với lại lẽ thật của sự công bình, chống nghịch lại với sự xưng nghĩa của điều mà chúng ta hiểu được ở trong luật pháp, và rõ ràng là một cái sự tội lớn đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng mà nó bày tỏ ra cái tấm lòng của con người gian ác, nó bày tỏ ra cái phương cách mà sự gian ác bày tỏ ra trong con người khi phải đối diện với Chúa Giêsu. Nếu đã không chấp nhận và không vâng phục Chúa, không đầu phục Chúa, thì cái sự chống nghịch này nó bày tỏ ra những cái mức độ kinh khủng, rất là kinh khủng. Cho nên chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh này, thì cái chữ bấy giờ đó là cái chữ bắt đầu khi Chúa bị bắt ở trong vườn, thì có lẽ lúc đó cỡ chừng 1 giờ sáng. Và cái câu chuyện mà chúng ta sẽ theo dõi thì nó sẽ đi từ 1 giờ sáng cho tới khoảng 6 giờ sáng, tức là nguyên cái buổi sáng trước đó, từ cái sự xét xử của Chúa. Thì đầu tiên đó là Chúa bị đem đến Anna, rồi từ Anna tới Caiphê, tới tòa công luận. Thì để tôi đưa ra một vài dữ kiện về tòa công luận để chúng ta có một cái khái niệm trước. Tòa công luận tức là có tất cả là 69 người lãnh đạo cộng thêm với một thầy tế lễ cả nữa, thành ra là tất cả là 70 người. Đây là cái cơ quan chính phủ của nước Do Thái, tại vì nước Do Thái thì không có chính quyền, mà là nước Do Thái gọi là theocracy, là được cai trị bởi lời Chúa và luật pháp Chúa. Cho nên những người này được gọi là đại diện của lời Chúa để mà cai trị dân sự. Thì có tất cả là 23 thầy tế lễ, 23 trưởng lão và 23 người dạy luật hay là người Pharisee. Sadducee với người Pharisee, cộng thêm thầy tế lễ cả nữa, là tất cả là 70 người. Thì họ nắm quyền cai trị dân sự, nhưng mà họ đồng thời cũng là tối cao pháp viện của về vấn đề luật pháp, nghĩa là tất cả những gì được xử ra bởi tối cao pháp viện của tòa công luận thì là không có một cái cơ cấu nào cao hơn để mà thay đổi cái hình sự này. Cho nên họ là những người nắm quyền, và họ là những người rất được tín nhiệm, được rất là được coi trọng. Họ ra từ những tòa án của các vùng, các nơi, và họ rất giỏi, cho nên họ được vào tòa án công luận này và rất là nổi tiếng. Nhưng mà hôm nay đó thì mình muốn suy nghĩ tới về vấn đề hình sự, về vấn đề luật pháp, và đưa ra những cái tiêu chuẩn mà Kinh Thánh đòi hỏi phải áp dụng, và họ là những người thi hành những điều này, trừ ra là trong trường hợp của Chúa Giê-xu. Nói về hình sự đó, hay là nghĩa là pháp luật về vấn đề thi hành sự phạm pháp, thì ở đây có ba điều căn bản trong vấn đề xử án. Thứ nhất là tất cả xử án đó, nó phải là công khai, tất cả mọi sự xử án là công khai. Thứ hai đó là người bị lên án đó thì phải được có người binh vực, hay là có một cái cơ cấu binh vực. Và thứ ba đó là phải chứng minh cái tội bằng hai hay là ba nhân chứng, hay là hơn ba nhân chứng. Tức là thứ nhất đó, là public trial, là sự án phải công khai. Thứ hai đó là cái người bị nêu tội đó thì phải có cái cơ hội để mà chống án. There must be a defense for the accused. Và thứ ba đó là những người mà lên án đó thì phải được chứng minh bởi hai hay ba hoặc hơn các nhân chứng rõ ràng. Thành ra trong cái luật của người Do Thái này đó thì nó trên cái căn bản của Cựu Ước. Đây là những cái lẽ đạo mà đưa ra, hay là những sự dạy dỗ của Chúa đưa ra trong Cựu Ước. Tất cả mọi sự lên án phải được chứng minh, người bị lên án phải có cơ hội để chống án, và tất cả mọi điều phải làm công khai. Cho nên điểm đầu tiên đó là không có cái sự xử án bí mật, không thể xử án ban đêm, và đặc biệt là khi xử án về mà phải tới vấn đề xử tử đó, thì có cái luật đó là nếu một người bị coi là đã phạm pháp để có thể xử tử thì không thể tuyên án trong ngày đó, phải để nguyên một ngày sau đó, rồi tới ngày thứ ba đó mới được tuyên án. Thành thử phải có một cái thời gian rõ ràng được đặt ra, là vì cái ngày ở giữa đó là để cho coi thử có những cái bằng cớ nào, có những cái dữ kiện nào mà có thể phải xem xét xem lại, hay là có những nhân chứng nào mà có thể binh vực được cái người bị xử tử này, để có thể thay đổi cái án mà người đó phải chịu hay không. Rồi chúng ta cũng biết rằng những người nhân chứng đó mà làm chứng cho một người mà bị xử tử đó, thì chính cái người làm nhân chứng đó phải là người thi hành cái chuyện xử tử đầu tiên. Nghĩa là khi mà chúng ta nhớ trong Giăng đoạn số 8, mà khi Chúa nói là ai trong các ngươi là người không phạm tội thì hãy liệng viên đá đầu tiên đi đó. Nghĩa là ai làm chứng là người này đáng chết đó, thì người đó chính là người phải xử tử. Tức là nó làm cho mình phải rất cẩn thận về cái lời mình nói, cái lời chứng của mình nó phải rất là chính xác, mình phải tin quyết cái lời đó. Tại vì lời đó không phải chỉ là lời mình nói không, nếu mà nó thực hành được cái án phạt xử tử thì chính mình phải là cái người xử tử đầu tiên. Cho nên nó đòi hỏi cái sự bảo vệ cho người bị cáo này rất là quan trọng. Và tất cả những điều này đó nó nằm trong cái sự bảo vệ người bị cáo. Mình đưa ra những vấn đề này để chút xíu nữa mình sẽ thấy rằng tất cả vấn đề tòa án xử này đều là sai trật hết. Họ bỏ tất cả mọi luật lệ từ Kinh Thánh, từ trong cái sử dụng luật pháp của họ, để mà chỉ với một mục đích là để giết Chúa thôi. Về vấn đề làm nhân chứng đó, thì cái luật nhân chứng rất là khắt khe, tại vì không muốn cho những nhân chứng dối. Cho nên ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 19 câu 16 trở đi đó thì nói như thế này: Khi một người chứng dối dấy lên cùng kẻ nào phao tội cho, thì hai đàn có tranh tụng nhau phải ứng hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt những thầy tế lễ và quan án làm chức đương thì đó. Các quan án phải tra xét kỹ cồi càng. Nếu thấy người chứng này là chứng dối, đã thưa gian cho anh em mình, thì các ngươi phải làm cho hắn như hắn toan làm cho anh em mình. Như vậy các ngươi phải cất sự ác khỏi giữa mình. Tức là người làm chứng dối đó thì sẽ bị phạt như trong cái án mà người này muốn lên án người kia. Nghĩa là nếu mà mình muốn lên án chết cho người kia đó mà mình nói dối đó, thì chính mình sẽ bị xử tử. Cho nên cái vấn đề nói dối là vấn đề, hay là làm chứng dối là vấn đề hết sức là quan trọng. Thứ nữa đó là trong luật pháp của chúng ta ở nước Mỹ này cũng có cái luật này, đó là self-incrimination, nghĩa là không có người nào phải tự lên án mình. Ngay cả là một người lời tự thú, cái lời tự thú cũng không được gọi là cái bằng chứng duy nhất để có thể lên án một người. Nếu một người tự thú mà chỉ có người đó tự thú thôi đó, thì không thể dùng lời đó để lên án. Phải có cái lời tự thú đó, phải có nhân chứng để mà trình bày cho nó rõ ràng những cái bằng cớ là đúng. Thêm nữa đó là cái ngày mà ở giữa mà trước khi mà phải tuyên án cho người bị xử tử đó, thì cái ngày đó các người quan tòa đó là phải không có làm gì hết, chỉ có chú ý tới và họ phải cầu nguyện và họ phải kiêng ăn để xem xét cái hình phạt mà mình phải lên án ngày mai. Và khi họp lại ngày mai là ngày thứ ba mà khi để tuyên án một người bị xử đó, thì những người trong quan án đó là những người đã vote, đã cho rằng người này guilty đó, hay là có tội, thì có quyền sửa cái án của mình trở thành không guilty. Nhưng mà những người nào mà đã cho rằng người này vô tội rồi thì không thể đổi rằng người này bây giờ có tội. Nghĩa là họ làm tất cả mọi cách để bảo vệ người bị án. Thì trong cái sự xét xử của Chúa Giê-xu, khi Chúa chịu án trước tòa công luận, thì tất cả những điều này họ đều bỏ hết. Họ bỏ từ cái chuyện không được xử ban đêm, họ xử hoàn toàn ban đêm. Những cái chi tiết mà chúng ta sẽ thấy đó, để cho thấy là những cái nguyên tắc của luật pháp, tất cả những sự thi hành trên lời của Chúa, họ bỏ hết tất cả vì một điều, đó là họ phải làm cách nào để giết được Chúa Giê-xu. Và những cái chi tiết mà chúng ta muốn đi qua các sự xử án của Chúa là như thế này. Có sáu chặng đường mà Chúa phải đi qua, hay là sáu cái vụ xử mà Chúa phải đi qua trước khi lên thập tự giá. Thường chúng ta chưa có rõ điều đó, nhưng mà rõ là Chúa bị xử 6 lần. Lần đầu tiên á, là đang tới xử trước mặt Anna, là phần mà sách Giăng nói cho chúng ta đó, là sai dân Giuđa giải đến Anna, là thầy tế lễ trước. Anna là thầy tế lễ không phải là hiện đại, ông đã là thầy tế lễ 20 năm trước đó, ông làm thầy tế lễ khoảng 6 năm. Rồi sau đó thì năm con trai của ông đều làm thầy tế lễ, và bây giờ là Caiphê là con rể cũng đang làm thầy tế lễ. Nghĩa là ông nắm nguyên cái hệ thống tế lễ làm chủ hết, ông là chủ động tất cả mọi hệ thống nhà thờ, đền thờ, buôn bán tất cả Anne. Cái sự buôn bán trong nhà thờ đó thì có cái chữ được gọi là chợ Anne, thì chúng ta biết rồi là trong đền thờ đó sự buôn bán được gọi là chợ của Anne. Đó là từ tiếng của dân chúng dùng, là ông gọi là the local mafia, ông là bố già của cái hệ thống đền thờ đó. Sau khi xử Anna rồi thì đang qua Caiphê là thầy tế lễ thượng phẩm lúc bây giờ, là con rể của Anna. Rồi sau khi Caiphê rồi đó thì họ mới đem ra xử, gọi là xử trước công chúng, xử công khai buổi sáng thứ sáu, là cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc trong Luca. Nghĩa là Luca chỉ chú ý tới cái phần cử xử công khai mà thôi. Đó là ba phần đầu bị xử dưới với người Do Thái. Ba phần tới là bị xử dưới người La Mã. Thì đầu tiên là tòa công luận đem Chúa Giê-xu tới với Phi-lát. Phi-lát chuyển qua tới Hê-rốt. Hê-rốt chuyển lại cho Phi-lát. Tức là ba lần bị xử với người tay của người La Mã. Thì phần đó chúng ta tuần tới sẽ học. Bây giờ chúng ta bắt đầu với lại phần Kinh Thánh, với lại Chúa bị xử dưới Anne. thì tại sao phải đem tới Anna? Tại vì họ mới bắt Chúa, thì họ chưa có gọi là lên án hay là kiện cáo Chúa. Nó phải có một cái, phải có một cái điều phạm luật nào của Chúa, nó phải lên án được, phải thì họ mới có thể đem ra để mà đem tới trình cho người La Mã. Tại vì họ muốn giết Chúa, nhưng mà họ không có quyền xử tử Chúa, vì chỉ người có người La Mã mới có quyền xử tử trong thời gian đó mà thôi. Cho nên họ muốn phải lên một cái án phạt nào xứng đáng với luật hình xử tử, cho nên họ cần đem tới Anna để lên cái án đó. Thì ở trong câu 19 trong sách Giăng đoạn 18 thì vậy thầy tế lễ, thầy cả thượng phẩm gàn hỏi Chúa Giêsu về môn đồ ngài và đạo giáo ngài. Đức Giêsu đáp rằng: Ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ, ta thường dạy dỗ trong nhà hội và đền thờ, là nơi hết thảy dân Giu-đa nhóm lại, chớ ta chẳng từng nói chứng giáo điều gì, cớ sao ngươi hạng gàn hỏi ta? Đây là một cái phần kinh thánh rất là đặc biệt khi nó được so sánh với cái phần kế tiếp mà chúng ta sẽ đọc. Đó là ở đây khi ra tới trước tòa trước Anna thì Anna không có một cái gì để kiện cáo với Chúa, không có một cái tội nào để gán cho Chúa được. Cho nên ông bắt đầu hỏi dò, ông bắt đầu hỏi ở đây là gàn hỏi Chúa Giêsu về môn đồ ngài và đạo giáo ngài. Thì Chúa Giêsu trả lời liền và Chúa Giêsu gọi là chống án đó. Nghĩa là Chúa đòi hỏi một điều là Chúa nói là hễ mà có án gì đó thì đem nhân chứng ra. Còn không thì không có dò hỏi để mà tìm án đặt nơi Chúa. Ông hỏi gạn hỏi về môn đồ và đạo giáo. Thì Chúa Giêsu nói rằng: Ta từng nói rõ ràng cùng thiên hạ, ta thường dạy dỗ trong nhà hội đình thờ, là nơi hết thảy dân chúng nhóm họp, chứ ta chẳng từng nói giáo điều gì. Có sao gạn hỏi ta rồi sao? Hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ, những kẻ đó biết điều ta đã nói. Thì Chúa nói rằng nếu mà có điều gì kiện cáo với Chúa thì hãy đem nhân chứng ra, hãy lập tội cáo, rồi hãy đem nhân chứng ra để chứng minh. Tức là Chúa đòi hỏi họ là phải xử theo luật lệ, luật pháp, theo như lời của Chúa Trời đã thẩm định. Chúa muốn Chúa đặt để cái câu hỏi chống lại với lại cái sự xử Chúa trong ban đêm, xử Chúa trước tòa của Anna. Tức là Chúa đang hỏi rằng, Chúa đang nói lại với lại người thầy tế lễ Anna rằng ông có cái quyền nào để xử hay không, ông có cái tội nào để gán hay không, ông có cái án nào để chứng minh hay không. Còn không thì không thể tiếp tục được. Tức là Chúa đang nói mạnh lắm. Và vì thế câu số 22 nói: Ngài đương phán như vậy, có một người trong bọn trong những kẻ sai có mặt tại đó cho Ngài một vả mà rằng: Ngươi dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm dường ấy sao? Tức là họ bắt đầu hành hung Chúa ngay trong cái buổi án đầu tiên. Khi mà Chúa hàng hỏi là họ có quyền hay không, họ có làm đúng hay không, họ có đúng theo nguyên tắc hay không, thì họ trả lời không được, cho nên họ đánh. Nghĩa là nói không lại thì mình làm gì, mình đục. Thì ở đây là cái hành động rất là thô lỗ mà rất là ngang ngược và rất là trái phép với lại luật pháp của tòa án. Đây là chuyện mình không thể làm trong tòa án được. Mình không thể cãi không được cái mình đánh mà là đánh trên danh nghĩa của thầy tế lễ thượng phẩm, tức là của quan tòa, thì nó lại không thể tiếp tục được. Tại vì ở đây đó là một điều rõ ràng là Chúa chứng minh cho họ là họ không thể bắt lỗi Chúa, họ không thể ra được nhân chứng nào và họ không có cái quyền gì để mà xét xử Chúa hết. Tất cả những gì họ làm đều sai nguyên tắc, đều sai luật, đều sai phép. Cho nên cuối cùng thì sao? Chúa trả lời trong câu 23: Ví thử ta nói quấy, hãy chỉ chỗ quấy cho ta xem, nhược bằng ta nói phải, sao ngươi đánh ta? Chúa hỏi rằng nếu mà sai thì chứng minh đi, còn mà là ta đúng thì tại sao là hành hung ta? Tức là Chúa đang chống đối lại, chống án lại cái cách mà Chúa bị xét xử ở đây. Thì Anna, câu 24, Anna bèn sai dạy Đức Giêsu vẫn bị trói đến Ca-phê là thầy cả thượng phẩm. Ông không làm gì được, ông không có kết tội được, ông không có nhân chứng, ông cũng chả bắt lỗi được Chúa, cũng không đánh thành hung Chúa được nữa, cho nên ông dạy Chúa đi. Những điều này nó cho chúng ta thấy được, thấy là những cái tòa án công luận, những điều này nó chỉ là cái phương tiện mà cái sự gian ác của con người được bày tỏ ra, và họ cư xử hoàn toàn ngược lại với tất cả những luật pháp, luật lệ, theo truyền thống, theo nguyên tắc, tất cả những điều đó. Khi mà giải qua bên Caiphe là thầy cả thượng phẩm, thì đây là phần số 2. Đây vẫn là giữa đêm, mà chúng ta nhớ kỳ trước khi chúng ta học là nhà của anh A thì một phía ở giữa có cái sân rộng mà Führer đang đứng chung với các đại tớ quân lính của đi bắt Chúa đó, thì họ giải Chúa qua bên Caiphe là phía bên này. Thì có lẽ bây giờ là khoảng 1-2 giờ đêm. Tại vì sau khi mà ở Caiphe rồi đó thì họ giải Chúa trở lại, thì lúc đó Chúa mới nhìn thấy Führer chối Chúa lần thứ hai, lần thứ ba, và gà gáy lần thứ hai. Thì chắc là lúc đó là cũng 5 giờ sáng. Thì cái phần Kinh Thánh nói về cái cuộc xét xử dưới Caiphe thì là Matthew đoạn 26. Chúng ta dở ra Matthew đoạn 26. Tôi đọc từ câu số 57. Trong những phần học Kinh Thánh của chúng ta, đặc biệt là khi nói về một dữ kiện mà nếu trong các sách phúc âm viết những cái khía cạnh khác nhau, chúng ta cần tham khảo tất cả để có một cái hình ảnh toàn vẹn, để chúng ta không nhảy tới những cái kết luận mà nó không chính xác. Thì ở đây đó là Chúa Giêsu trước mặt Caiphe. Thì câu 57, những kẻ đã bắt Đức Giêsu đem ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm Caiphe. Tại đó thầy thông giáo, các trưởng lão đã nhóm lại. Phi-rơ theo ngài xa cho đến sân của thầy cả thượng phẩm và ngồi với kẻ canh giữ đặng coi việc ấy ra làm sao. Bây giờ các thầy tế lễ cả và các tòa công luận kiếm chứng dối về ngài cho được giết ngài. Dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Sau hết có hai người đến. Thì chúng ta thấy ở đây là đầu tiên là Caiphe thì đã họp lại cho tất cả tòa công luận được. Tức là ở đây có 70 người đang ngồi để xét xử Chúa. Đây là điều họ cũng phải làm một cách hết sức là gấp rút và cũng rất là nhậm lạ. Tại vì trong giữa ban đêm 1-2 giờ sáng mà đi nhóm họp tất cả những người lãnh đạo của tòa công luận đến và họp lại thì đó là cả một cái cố gắng rất lớn, và họ muốn thực hiện được điều này vì ở trong câu số 59 thì họ đã có cái định ý đó là họ làm sao để có thể được giết được Chúa. Chúng ta thấy trong câu 58 thì nói về Führer theo ngài xa thì chúng ta đã gặp ông trong cái sự chối Chúa và con đường mà Chúa đem lại sự phục hồi cho ông. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta thấy là lại một cái sự gian dối giả mạo của tòa án nữa, đó là tòa công luận thì không có được phép lên án, giống như là tòa án không được lên án, phải có người lên án, phải có công tố viên lên án rồi đem ra tòa để tòa xét xử coi cái dữ kiện làm sao, bằng cớ làm sao. Thì ở đây thì câu số 59 là bây giờ các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận kiếm chứng dối về ngài. Thế bây giờ là họ ra đó thì chính họ là những người đi kiếm để đi kiện, đi thưa, để công tố Chúa. Thì đó là không phải là cái chỗ đứng của tòa án. Cho nên một lần nữa tòa án giả mạo hay là cái công việc giả mạo. Phải có người công tố viên đem án trình ra cho tòa, rồi sau đó gọi nhân chứng chứng minh cho rõ ràng, tòa xét nhân chứng, tòa xét dữ kiện, tòa xem luật pháp. Thì đó là cái công việc của tòa. Đằng này là tòa là đi kiếm, mà không phải là kiếm ra rồi thì sao, thì là kiếm chứng dối để làm sao, để định làm sao để giết cho được Chúa mà thôi. Cho nên là họ tòa công luận bây giờ trở thành là công tố viên, vừa là quan tòa, vừa là những người xét xử nữa. Cho nên họ làm lộn ngược tất cả những cái nguyên tắc của luật pháp xử hình. Câu số 59 thì đó là họ tìm không ra, kiếm chứng dối về ngài cho được giết ngài, dầu có nhiều người làm chứng dối có mặt tại đó, song tìm không được chứng nào cả. Nghĩa là họ bắt Chúa rồi, họ trói Chúa rồi, họ muốn giết Chúa rồi, họ đã có cái định ý rồi, chỉ đều không thể chứng minh và không thể làm ra cái kết cuộc như vậy được. Tại vì luật pháp thì đòi hỏi sao? Phải có hai nhân chứng để bằng lòng chung với nhau. Mà ở đây thì câu số 60 thì nói rằng họ không tìm được chứng nào cả. Thì sau hết có hai người đến. Có nhiều người tới, có nhiều người lên làm chứng, nhưng mà nói ra là biết sai rồi, nói ra là biết là chứng dối rồi, cho nên không có chứng minh được điều gì. Và phải cần hai người đồng ý với nhau. Thì bây giờ có hai người này đồng ý, nhưng mà phải gọi là twist, phải ép cái lời lời làm chứng của họ thì mới có thể nói được gì. Tức là câu số 11, người này đã nói ta có thể phá đền thờ của Đức Chúa Trời rồi dựng lại trong 3 ngày. Nếu mà một người chỉ đi mà nói câu đó không thì cũng không kiện cáo gì được, tại vì người đó chỉ nói mà làm sập đền thờ trong 3 ngày mà không làm gì hết thì nó không có phạm luật gì, không có ai phạm luật khi mà chỉ nói thôi. Cho nên cũng trên cái lời đó không thể kiện cáo được. Mà khi mà Chúa nói điều này đó thì trong Giăng đoạn 2 câu 19 chúng ta nhớ câu chuyện là khi Chúa lên thành Jerusalem trong những ngày đầu tiên Chúa thi hành chức vụ đó, thì Chúa vào đền thờ, dọn dẹp đền thờ. Và Chúa nói rằng hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Kinh Thánh giải thích là Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Tức là Chúa nói rằng vấn đề hệ thống thờ phượng với Đức Chúa Trời bây giờ hoàn toàn phải thay đổi. Không còn thờ phượng Chúa qua thờ phượng Đức Chúa Trời qua sinh tế như trong đền thờ nữa. Hệ thống đó đã sẽ bị dẹp bỏ. Bây giờ tất cả sự thờ phượng Chúa sẽ phải qua chính Chúa, qua sự chết, sự sống lại của Chúa, thập tự giá của Chúa. Cho nên họ rất là xuyên tạc lời Chúa nói để có thể lên án Chúa. Mà ở đây Mác đoạn 14 câu 59 thì nói rằng ngay cả hai người này đó, lên khi mà lên nói rồi thì cũng không đồng ý được với nhau, nghĩa là họ cũng không tin được, không tìm được hai nhân chứng, ngay cả là về cái sự lên án rất là đơn giản hay là sai trật họ cũng không thể nói được. Cho nên ở đây câu số 52 thì 62 thì thầy cả thượng phẩm Ca-phê giận quá, bực mình quá. Thì ông làm gì? Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài. Đó là ông chịu hết nổi rồi ông mới đứng dậy. Nghe là mình tưởng tượng là ở đây là tối cao pháp viện của Mỹ đi, mà muốn giết một người thành ra phải họp tòa tối cao pháp viện lại, rồi mướn người để nói dối, mướn người để lên án, rồi mới có thể xử hình được. Thì làm sao mà mình chịu được tất cả những điều đó. Ở đây cho chúng ta thấy rằng tất cả những gì họ làm đều là sai luật, sai lời Chúa, sai nguyên tắc, sai luật hình. Nhưng mà ở đây thì Chúa làm thinh. Thầy cả thượng phẩm bèn đứng dậy mà nói với Ngài rằng những người này làm chứng mà kiện ngươi không thưa lại sao? Nhưng Đức Giê-xu cứ làm thinh. Tức là Chúa không có trả lời gì với tất cả những cái sự lên án sai trật đối với Chúa, tại vì không có gì để mà phải trả lời hết, tại vì họ không có cái gì chính xác để nói, tất cả đều là gian dối. Chúa không có làm cho những sự gian dối đó thành ra cái bằng cớ, hay là cho gọi là legitimize, hay là give credence, hay là cho gọi là có hiệu quả gì. Cho nên Chúa không trả lời tất cả. Và cái điều này làm cho cả tòa án rất là khó chịu, tại vì nó chỉ ra cái sự sai trật của tòa công luận, nó chỉ ra sự sai trật của cái phiên tòa này. Nhưng mà thực ra chúng ta có thể nói là cái sự yên lặng của Chúa là một sự yên lặng rất là vĩ đại. Tôi dùng cái chữ vĩ đại thì không biết có đúng không. His silence is majestic, nghĩa là nó bày tỏ Chúa là ai, nó bày tỏ cái quyền của Chúa, nó bày tỏ cái sự chủ động của Chúa. Họ làm đủ mọi thứ, từ trên xuống dưới, chạy đôn chạy đáo tìm hết người này, nhân chứng này, nhân chứng đó, làm đủ thứ hết. Chúa đứng đó yên lặng nhìn, và tất cả những điều đó chứng minh rằng họ là những người gian dối, họ là những người phạm tội, họ là những người chống nghịch. Tất cả mọi điều họ làm sai lầm với luật pháp Chúa, với luật pháp của vấn đề tòa án nữa. Và họ rất muốn để Chúa nói một điều gì đó để mà họ có thể vin vào đó mà cãi, mà chứng minh rằng họ có cái chỗ đứng, thì Chúa không cho họ một cái chỗ đứng rõ ràng nào. Phần áp dụng nhỏ ở đây là khi đó là cũng một cái cách rất là cần thiết và hiệu quả khi chúng ta phải đối diện với những lời lên án hay là những lời dèm pha, rumors, nó hành đó, thì mình Kinh Thánh dạy là không có trả lời, không có trả lời những cái, tại vì càng trả lời thì giống như là càng chụm củi vô thôi. Thành ra những cái gì mà nó không thật mình không trả lời. Thì cái đó cũng là cái nguyên tắc tôi áp dụng đó, hễ mà nói không thật mà đụng tới Kinh Thánh hay là đụng tới vấn đề nguyên tắc nhà Chúa làm việc thì mình trả lời liền, mình trả lời thẳng và căn bản rõ ràng. Nhưng mà đụng tới cá nhân thôi không cần trả lời, nó trả lời thêm nó nuôi thêm cho mất công. Thành ra một trong những điều mà mình làm cho cái những cái sự đó mà nó chết nhanh, chết lẹ ở trong hội thánh, những cái rumors mà nó lên á là không trả lời, không đụng gì tới trơn á, thì sẽ có cái gì chứng minh thì nó ra chứng minh, còn không có thì nó tự nó chết. Với Chúa thì cái sự yên lặng này nó vĩ đại hơn, nó bày tỏ Chúa một cách rõ ràng, Chúa là ai, và nó cho chúng ta cái nguyên tắc. Thành ra ở đây cái sự xét xử giả mạo của Chúa, của tòa án nó rõ ràng, phải là công khai thì họ làm, không làm công khai, phải có sự đề kháng của người bị cáo thì Chúa không có cơ hội nào, dầu là Chúa tự hỏi về cái tòa án này có quyền hay không, và họ không có thể tìm được những người nhân chứng để mà lên án Chúa. Cho nên tất cả những luật lệ, nguyên tắc đều bị bỏ qua một bên vì họ rất là muốn giết Chúa mà không giết được. Nhưng mà tất cả những điều này Kinh Thánh ghi lại đó để cho thấy cái tội lớn của con người, tội lớn của nước, của tòa công luận. Và khi mà Chúa Đức Chúa Trời đem sự phán xét của Chúa trên dân sự Chúa, trên lãnh đạo của dân sự, trên toàn thể tương lai của dân sự, thì đây là những cái phần chứng minh rằng họ là những người đầy tội ác, họ là những người có bằng cớ phản nghịch, bằng cớ chống đối Đức Chúa một cách hết sức là rõ ràng qua những cái công việc họ làm. Nhưng mà điều mà tôi muốn hỏi rằng khi mà chúng ta đọc những điều này đó thì nó ảnh hưởng chúng ta ra sao? Nó có khơi động trong chúng ta một cái sự bất uất, một cái sự phản ứng về cái sự bất công bất chính của tòa công luận hay không? Thiệt thì không. Nó có cái lạ là như vậy, là khi chúng ta đi qua cái dữ kiện của sự Chúa xử án, rất nhiều khi chúng ta chỉ đọc giống như đọc báo thôi. Đây là Chúa của chúng ta đang bị xử án, đây là sự bất chính đang được thi hành đụng tới Chúa một cách hết sức là rõ ràng. Nhưng mà nhiều khi mình đọc nó làm như là không dính gì tới mình. Mà cái điều là chúng ta cần phải ngừng lại, đó là đây là những điều đụng rất lớn đến với Chúa, đến với danh Chúa, không phải Chúa Giêsu không, mà đến Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời, ba ngôi Đức Chúa Trời. Và đây là cái căn bản của sự phán xét của Chúa đối với dân sự Chúa nữa. Vì đây là cái phần hành mà họ đã thi hành để nghịch lại với con Đức Chúa Trời. Thì nếu mà nó là gọi là if it is a great offense to God, should it be an offense to us? Nghĩa là nếu đây là những sự mà làm đụng đến danh Chúa, đụng đến Chúa, Phật lòng Chúa, thì nó phải có ảnh hưởng gì trên chúng ta. Còn cái sự gọi là vô tâm hay là vô tư của chúng ta đi qua những cái dữ kiện này, nó cũng bày tỏ cái thực trạng liên hệ của chúng ta với Chúa. Tại vì người nào thân thương của mình mà bị lên án, mà bị xuyên tạc, mà bị làm khó thì mình sao? Mình đâu ngồi yên, phải không? Cho nên như tôi nói là rất dễ để đi qua những cái dữ kiện của sự thương khó của Chúa mà nó lại không kết nối với mình như trong những năm tháng của chúng ta. Cho nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta có lòng nhạy cảm để thấy được cái sự huy hoàng của sự yên lặng của Chúa, thấy sự kinh khiếp tội lỗi của những người lãnh đạo tòa công luận, của dân sự Chúa, và thấy cái phần của mình khi đối diện với luật pháp, với lẽ thật là như thế nào, và cho chúng ta có thể áp dụng cho chính đời sống của mình. Phần tới đây thì Luca bắt đầu, cho nên chúng ta trở lại với Luca, đó là phần hành hung mà Chúa phải đi qua dưới tòa án này. Và những kẻ canh Chúa Giêsu nhạo báng và đánh Ngài, che mặt Ngài lại rồi nói rằng: hãy nói tiên tri đi, hãy đoán xem ai đánh ngươi. Họ lại nhiếc móc Ngài nhiều lời khác nữa. Matthew đoạn 26 câu 67 thì nói tiếp, đó là họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, lại có kẻ vả Ngài mà nói rằng: hỡi đấng Christ, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đánh ngươi. cái sự hành hung này xảy ra đang khi họ cái tòa án in session đang xử án. Đây là một chuyện không thể xảy ra trong một cái tòa án được. Nhưng mà ở đây thì họ chưa lên án được Chúa, họ chưa có xử được có tội hay không, họ chưa có nhân chứng, họ chẳng làm gì được hết trơn. Nhưng mà bây giờ họ bắt đầu đã đánh đập Chúa và bắt đầu hành hung Chúa và làm nhục nhã Chúa rồi. Đây là điều mà chúng ta không thể chấp nhận cho chính mình hay là trong cái hệ thống của tòa án xử hình của mình. Nhưng mà chúng ta cần đáp ứng một sự móc nối với Chúa trong cái sự thương khó mà Chúa phải chịu ở đây. Luca thì dùng chữ chữ thứ nhất là chữ nhạo báng, rồi chữ đánh. Cái chữ nhạo báng tức là bằng lời nói, cái chữ đánh là bằng hành động, hành hung. Rồi họ lại chơi trò với Chúa, tức là bây giờ họ che mặt Ngài lại rồi đánh, rồi nói rằng đoán xem ai đánh, chắc một đám họ súng tới họ đánh, nghĩa là họ làm nhục nhã Chúa nhiều phần này. Rồi thêm nữa đó, họ lại nhiếc móc Ngài nhiều lời khác nữa, nghĩa là vừa đánh vừa đập vừa làm nhục vừa coi thường, nghĩa là tất cả những cái sự hành hung xảy ra. Trong Matthew đó thì nói là họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, vả Ngài. Rồi cũng nói là đoán coi sự ai xem. Trong cái sự bày tỏ cái sự khinh thường đó, thì nhổ nước miếng trên mặt đó là cái hành động bày tỏ sự khinh thường rất lớn. Không phải chỉ trong cái văn hóa của người Do Thái thôi, mà dường như văn hóa nào cũng vậy. Mình nhổ lên mặt ai tức là xem thường rất lớn với người đó. Ở đây họ bày tỏ điều đó với Chúa Giê-xu. Rồi cái chữ mà họ đấm Ngài, cái chữ vả Ngài, đấm là đấm bằng tay, rồi vả tát tay đó, thì cái chữ mà Matthew dùng đó là họ tiếp tục đánh, nghĩa là họ đấm tới đấm lui, tát tới tát lui và cứ tiếp tục làm như vậy, làm nhục nhã Chúa. Đây là hai vấn đề rất lớn trong tòa án. Thứ nhất là họ đánh Chúa, xử Chúa trong tòa công luận, trong khi xử án, trong khi chưa lên án xong, chưa xét xử xong, chưa ra quyết nghị nào hết, thì họ đã xử Chúa như là người có tội, và họ cũng không có quyền xử Chúa như vậy nữa. Nhưng mà điểm mà chúng ta cần nhìn xem ở đây là những điều họ làm với Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là đấng đời đời. Mà chúng ta nói về sự thương khó của thập tự giá, nhưng mà cái sự thương khó của thập tự giá nó đã bắt đầu từ trong những cái thời điểm của sự xét xử này. Họ đã bắt đầu đánh Chúa, làm nhục Chúa, nhổ trên mặt Chúa, tát tay Chúa, nhiếc móc sỉ nhục Chúa. Đây là những tội đời đời, những tội rất lớn, những tội phạm đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu của chúng ta. Nhưng điều đó là Kinh Thánh cũng bày tỏ đây là điều không phải là điều ngạc nhiên với Chúa Giê-xu. Chúa đã biết điều này, Chúa đã chuẩn bị điều này rồi. Ở trong Luca đoạn số 18 trước đây, câu số 31, 33, thì Luca chép như thế này: kế đó Đức Chúa Giê-xu đem 12 sứ đồ riêng ra mà phán rằng: này, chúng ta lên thành Jerusalem, mọi điều các đấng tiên tri đã chép về con người sẽ ứng nghiệm. Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài. Sau khi đánh đòn rồi thì giết Ngài đi, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Tức là khi nói về sự thương khó là Chúa nói về tất cả những cái tiến trình này nữa. Cái tiến trình của sự nhạo báng, của sự mắng nhiếc, của sự nhổ, của sự đánh, của sự tát tai, của tất cả những điều mà đang xảy ra trong những cái phiên tòa này. Cho nên để chúng ta có thể hiểu được sự thương khó của Chúa, chúng ta phải cảm nhận được cái sự đau đớn khổ nhục của Chúa ngay trước khi thập tự giá đi qua cái sự xét xử này. Thứ nhất là sai trật với luật pháp, sai trật với sự công chính, bỏ đi tất cả những cái nguyên tắc, những thứ tự, những luật lệ, những truyền thống của giáo hình, tất cả bỏ hết, lại xoay ra là đánh đấm mắng nhiếc, làm nhục, tất cả những điều không thể xảy ra trong tòa án. Đó là điều mà Chúa đang phải đi qua. Nhưng mà Kinh Thánh nói trước cho chúng ta những điều này để không phải chúng ta chỉ đáp ứng với cái sự thương khó của dữ kiện mà thôi, của dữ kiện thương khó mà thôi, nhưng cảm nhận được cái chiều sâu của tấm lòng của Chúa Giêsu và cái sự liên hệ của mình trong cái sự mắng nhiếc đánh đập này. Tại vì Kinh Thánh nói trình bày cho chúng ta là mình không phải là những người vô tư đứng ngoài xem không thôi. Kinh Thánh trình bày rằng chúng ta dự phần ở trong cái phần mắng nhiếc đánh đập làm nhục Chúa ngay trong cái tiến trình của sự đoán này. Chúng ta muốn đọc một vài câu Kinh Thánh để đem ra những cái khía cạnh này, giúp cho chúng ta có thể nối kết được với Chúa của chúng ta trong sự thương khó của Chúa. Thứ nhất là ở trong Thi Thiên đoạn 69 câu số 7 tới câu số 9. Ở đây là Đấng Messi nói với Jehovah Đức Chúa Trời, thì nói như thế này: ấy vì Chúa mà tôi mang sự nhút nhơ và sự hổ thẹn bao phủ mặt tôi. Tôi đã trở nên một kẻ lạ cho anh em tôi, một người ngoại bang cho các con trai mẹ tôi. Vì sự sốt sắng về đền Chúa thiêu nuốt tôi, sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổi trên tôi. Ở đây khi Chúa dọn dẹp đền thờ thì cái câu Kinh Thánh này đã được đem áp dụng. Nhưng mà cái câu Kinh Thánh này nó có cái phần mà chúng ta thấy đó, là ở đây nó là vì Chúa mà tôi mang sự nhút nhơ và sự hổ thẹn bao phủ mặt tôi. Và nói rằng vì sự sốt sắng cho đền Chúa, cho sự vinh hiển Chúa, cho sự thờ phượng Chúa, nó thiêu nuốt tôi và cái sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa. Tức là cái sự sỉ nhục mà người ta sỉ nhục Chúa đó. Tức là những sự sỉ nhục này là không phải là chỉ người ta đối xử với Chúa Giêsu, nhưng mà người ta đối xử với chính Đức Chúa Trời, chính đối ban ngôi Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu nói rằng sự sỉ nhục mà họ đối xử với Chúa, với Cha đó, thì đây là những sự sỉ nhục mà tôi gánh và con gánh. Nó cho chúng ta thấy một cái sự nối kết đó là Chúa Giêsu ở đây chịu sự sỉ nhục vì danh Chúa, vì danh của ba ngôi Đức Chúa Trời, vì Cha, vì danh của Cha. Và tất cả những gì sỉ nhục ngược lại với Chúa Giêsu, tức là làm sỉ nhục chính Đức Chúa Trời, những điều mà họ làm ở đây đối với Chúa Giêsu, tức là họ làm cho ngược lại với Đức Chúa Trời. Vì ở đây chúng nói là sự sỉ nhục của, hay sự sỉ nhục mà cả sỉ nhục Chúa thì đã đổ trên Chúa. Những điều mà Chúa nhận được là những điều họ làm trực tiếp ngược lại với chính Đức Chúa Trời. Nghĩa là ở đây những gì mà mình chống nghịch Chúa Giêsu, làm phật lòng Chúa Giêsu, làm nghịch Chúa Giêsu, thì chúng ta làm trực tiếp với Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-sai đoạn 50 câu 6 câu 7 thì ở đây là tôi tớ của Đức Giê-hô-va, the servant of Jehovah, tức là về tiên tri về chính Đấng Mê-si là Chúa Giê-xu. Thì câu số 6 nói như thế này: ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta và đưa má cho kẻ nhổ râu ta, ai mắng hoặc nhổ trên ta chẳng hề che mặt. Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta nên ta chẳng bị mắc cỡ. Vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá vì biết rằng mình chẳng có điều chi xấu hổ. Ở đây là nói về cái thái độ của Chúa, là Chúa vui lòng bước vào trong sự sỉ nhục. Chúa vui lòng đưa lưng cho kẻ đánh, đưa má cho kẻ nhổ râu, rồi ai mắng hoặc nhổ thì Chúa chẳng hề che mặt. Chúa bằng lòng nhận lấy những điều này vì Chúa biết rằng đây là điều bày tỏ ra ý muốn của Đức Chúa Cha. Đây là chỗ mà Chúa chịu thương khó cho danh vinh hiển của Chúa, của Đức Chúa Cha. Và Chúa nói rằng Giê-hô-va giúp ta nên ta chẳng bị mắc cỡ, vậy ta làm cho mặt ta cứng như đá. Nghĩa là Chúa có sự mạnh mẽ rõ ràng để mà có thể đối xử, đối lại với tất cả những cái sự sỉ nhục này, và nói rằng biết mình chẳng có điều chi xấu hổ, biết rằng đây là không phải là tội của Chúa, rõ ràng đây là điều mà Chúa làm cho người tội nhân, gánh tội cho người tội nhân, chịu hình phạt cho người tội nhân vì danh Chúa Giêsu, vì danh của Đức Chúa Cha. Rồi kế tiếp thì cũng về đầy tớ của Đức Giê-hô-va trong Ê-sai đoạn 53 câu 3, điều câu này thì chúng ta quen thuộc đó: người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta xem mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Ở đây có một cái sự nối kết mà chúng ta cần để ý, đó là cái sự khinh bỉ, coi thường hay là làm hổ nhục của Chúa Giêsu. Thì tiên tri Ê-sai nói rằng đó không phải là chuyện người khác đâu, đó là chuyện chúng ta làm. Và ông đặt chính ông đặt dân sự và ông đặt tất cả chúng ta là là đây là những người đem lại sự khổ nhục, ô nhục cho Chúa. Nghĩa là tự nhiên lúc nãy mình đứng coi giống như là đây là tòa công luận, đây là chuyện người Giu-đa, đây là những điều họ làm cho Chúa, sỉ nhục Chúa, thì Kinh Thánh kết thúc là kết luận là không phải họ không mà thôi. Tất cả chúng ta dự phần trong điều đó. Tất cả chúng ta nhổ trên mặt Chúa, tất cả chúng ta đánh vả mặt Ngài, chúng ta đấm, chúng ta chửi, chúng ta mắng nhiếc. Nghĩa là tất cả những sự sỉ nhục này không phải không có chúng ta trong đó. Nó là vì tội chúng ta, nhưng mà không phải là chỉ vì tội chúng ta. Những cái hành động như mình nói là những hành động trái ngược lại với luật pháp, sai lại với lời của Đức Chúa Trời, đụng tới Chúa Giêsu là hoàn toàn những lời vi phạm đến Chúa, vi phạm đến danh Chúa và đụng tới Chúa một cách rõ ràng. Ở đây Kinh Thánh nói rằng chúng ta dự phần trong đó, chúng ta cũng chẳng xem người ra gì. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu điều đó, và khi chúng ta đọc lại những phần Kinh Thánh mình đã đọc đó, nó có một cái hình ảnh khác hẳn, là tòa công luận làm sai trật, nhưng mà chúng ta dự phần trong đó. Người ta vả mặt Chúa, người ta nhổ trên Chúa, người ta làm những điều đó, chúng ta có phần trong đó. Và nó đem tới một cái sự nhạy cảm đáp ứng với Chúa khác hơn là nếu mình không đứng vào cái chỗ hiểu biết, cái nhìn của Kinh Thánh về chỗ của chúng ta khi Chúa bị chịu thương khó trước sự xét xử giả mạo hành hung của tòa án. Câu ở trong Thi Thiên đoạn số 22 thường khi chúng ta đọc là về sự thương khó của Chúa trên thập tự giá, nhưng mà ở đây bao gồm cả sự thương khó của Chúa, khổ nhục của Chúa trong tòa án nữa. Câu 6, câu 8 viết như thế này: nhưng tôi là một con trùng chứ chẳng phải người đâu, là điều ô nhục của loài người, là Phật khinh dễ của dân sự. Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi, trề môi lắc đầu mà rằng: người phú thác cho Đức Chúa Giê-hô-va, Ngài khá giải cứu người, Ngài khá giải cứu người vì Ngài yêu mến người. Ở đây bày tỏ ra cái lúc nãy thì nói là ta sẽ làm mặt ta cứng như đá, nhưng mà ở đây bày tỏ ra đó là Chúa cứng như đá, nhưng mà Chúa cảm nhận tất cả mọi cái sự sỉ nhục sẽ tới cho Chúa, những lời mắng nhiếc, những lời ô nhục, những nước miếng nhổ trên mặt, những cái sự đấm đá này nó đến với Chúa với tất cả sự cảm nhận rõ ràng. Cho nên nói rằng tôi là một con trùng chứ chẳng phải là người. Nên là Chúa cảm nhận sâu xa tất cả mọi ảnh hưởng, tất cả mọi cái sự ô nhục này. Và vấn đề ở đây là Chúa bằng lòng trao gửi trong sự vân phục với Đức Chúa Cha. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ ghi lại tóm tắt cho sự thương khó của Chúa trong cái tiến trình của sự xử án cũng như sự xử tử trên thập tự giá. Đoạn 2 câu 23: Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng sự đoán công bình. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngâm dọa, nhưng phó mình cho đấng sự đoán công bình. Chúng ta có thể đọc những điều đó và cảm nhận ơn Chúa, nhưng mà sứ đồ Phi-e-rơ viết trước rồi đó là sao? Ngài đã để lại cho anh em một gương hầu cho anh em theo dõi gót chân Ngài. Nghĩa là ở đây sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở cho chúng ta là khi chúng ta đọc về sự thương khó của Chúa, đặc biệt là về cái sự Chúa bị xử án, Chúa bị khổ nhục, Chúa bị rủa xả, Chúa bị đánh đập, Chúa bị làm ô nhục này đó, thì làm cái gì? Thì chúng ta cũng phải bày tỏ cái nguyên tắc của đức tin như là Chúa đã bày tỏ. Đó là sao? Đó là không hề ngâm dọa, chẳng rủa lại, nhưng cứ phó mình cho đấng sự đoán công bình, giao phó cho Đức Chúa Trời. Nghĩa là khi chúng ta đi qua sự học hỏi về sự Chúa chịu thương khó, thì chúng ta phải được thay đổi. Chúng ta phải được thay đổi vì chúng ta cảm nhận những điều. Thứ nhất là mình cảm nhận sự ăn năn tội lỗi, vì mình thấy được là Kinh Thánh chỉ cho mình là mình là những người tham dự trong cái sự ô nhục của Chúa. Mình là những người instigator, những người hành động, chứ không phải là mình là bàng quan vô tư vô tâm, đứng riêng biệt độc lập một mình là phần của họ. Đồng thời cái phần là chúng ta được có một cái gương của Chúa, vì chúng ta thuộc về Chúa, cho nên chúng ta có cái nguyên tắc để áp dụng trong những cái hoàn cảnh khó khăn của mình, để bày tỏ rằng mình thuộc về đấng chịu thương khó này. Nếu mình bị rủa mà mình rủa lại thì sao? Có giống Chúa không? Không, phải không? Chịu nạn rồi hâm, nó làm nữa là chết. Ba lần thì còn chịu, sự bắt có tam lần nữa là nghĩa là những cái gì mà mình phản ứng về mình á, thì ngược lại nhưng sao? Cứ phó cho đấng sự đoán công bình. Nãy giờ trong phần áp dụng thì mình muốn nói tới cái ảnh hưởng của những điều này tới mình, nhưng mà Ở đây là một cái móc nối rõ ràng, đó là chúng ta rất dễ dàng để phản ứng với những gì đụng tới chúng ta. Những gì đụng tới chúng ta phản ứng nhanh lắm. Đụng tới danh dự, đụng tới thân thể, đụng tới cái gì mà chúng ta cảm nhận cần phải bảo vệ. Nhưng mà mình không có cái phản ứng đó một cách tự nhiên khi chúng ta đọc về sự danh của Chúa hay là sự thương khó của Chúa. Đây là một điều mình cần học hỏi, một điều mà Đức Thánh Linh phải dạy lòng của chúng ta để đáp ứng, để thấy những cái đau thương này nó là phần của mình, để mà đây là điều mà mình cảm nhận thấy cái sự thương khó của Chúa nữa. Nên đây là một phần chúng ta cần phải học hỏi khi đi qua những dữ kiện của sự hành hung của Chúa. Cho nên họ nhạo cười Chúa, họ đánh Chúa, họ đấm Chúa, họ vả tay Chúa, họ bịt mắt Chúa, họ sỉ nhục Chúa. Mà ở đây là ở cái chỗ mà gọi là cao trọng hơn hết trong nước, gọi là cao thượng hơn hết nữa. Đây là tòa công luận, đây là tòa thượng phẩm lớn hơn hết rồi, thượng thẩm lớn hơn hết. Mà ở đây họ làm những điều này đối với Chúa là Đức Chúa Trời, đối với Chúa là con Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh nói rằng những người mà sỉ nhục con Chúa là sỉ nhục chính Chúa Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng thấy là cái sự yên lặng của Chúa là một sự yên lặng huy hoàng, bày tỏ ra Chúa là ai, và bày tỏ ra sự phó mình của Chúa cho chính Cha, Đức Chúa Cha là đấng xử đoán công bình. Điều chúng ta cần hỏi rằng chúng ta có nhận thức rằng mình có phần ở trong tòa án đó không? Mình có thấy rằng những cái điều mình làm nó tương tự, nó song song, nó nối kết với lại những điều mà tòa công luận dân sự Chúa đã đối xử được với Chúa. Nhưng mà ở trong mọi điều thì chương trình của Đức Chúa Trời được thực hiện và ý muốn của Chúa được thành lập. Ở đây đó thì tới phần số 3, đó là sự xác minh của tòa án. Ở trong cái sự thẩm định này thì họ lại đem tới một cái sự xác minh rất lớn, đó là xác minh lẽ đạo về Chúa Thế Giê-xu của chúng ta. Trở lại từ câu Luca, từ câu số 66. Đến sáng ngày, thì đây là phần số 3, đây là lần xử thứ 3. Họ xử lần đầu với Anna, lần xử thứ 2 với Caiphê. Bây giờ tới sáng ngày thì bây giờ tới lúc phải ra mặt với công chúng. Thì bây giờ họ mới lập thành một cái tòa, một cái phiên tòa trước công chúng. Nhưng mà cho vui, cho có lệ, cho thấy cái vấn đề là họ có vẻ theo như luật pháp để mà cho thấy cái chỗ đứng của họ. Nhưng mà hoàn toàn là đây là chỉ là sự giả mạo mà thôi. Vì các quyết định đã làm rồi, mà khi họ làm rồi thì họ làm sai trật tất cả nguyên tắc, tất cả luật pháp, tất cả luật hành mà cần thiết để có một tòa án xét xử được. Thì ở đây đó, thì đến sáng ngày, các trưởng lão trong dân, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nhóm lại, rồi sai đem Chúa Giê-xu đến nơi tòa công luận. Chúng ta tưởng tượng là nửa đêm thì họ họp lại, họ đấm đá, nhổ gạt, nghĩa là làm nhục Chúa tất cả. Rồi bây giờ tới sáng sao chạy về nhà thay đồ, mặc áo đẹp vô, mặc áo khoác. Cái ngôn ngữ ở đây là các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo nhóm lại, rồi sai đem Chúa Giê-xu. Tới bây giờ là họ có vẻ là cao thượng lắm, có vẻ là chín chắn lắm, có vẻ là đúng luật pháp lắm. Ai nấy ngồi vào chỗ đó, ai nấy áo bào, áo mặc cho nó rõ ràng. Thì bây giờ mới sai đem Chúa Giê-xu đến nơi tòa công luận. Thì ở đây đó là bây giờ đã xong cái chuyện không có nhân chứng rồi. Họ đi thẳng vào ngay trong vấn đề. Họ hỏi Ngài rằng, nếu ngươi phải là Đấng Christ, hãy xưng ra cho chúng ta. Ngài đáp rằng, nếu ta nói thì các ngươi không tin, nếu ta tra gạn ngươi thì các ngươi cũng không trả lời. Nhưng từ nay về sau, con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Ai nấy đều hỏi rằng, vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Ngài đáp rằng, chính các ngươi nói ta là con Ngài. Họ bèn nói rằng, chúng ta nào có cần chứng cớ nữa làm chi? Chính chúng ta đã nghe từ miệng nó nói ra rồi. Tức là bây giờ đó là tới một cái án mà họ phải gán lên cho Chúa, cái án mà phải chết. Thì họ phải thiết lập cái sự trung thực của cái dữ kiện này. Đó là ngươi có phải... ngươi có phải là Đấng Christ, hãy xưng cho chúng ta biết. Tức là họ nói rằng nếu mà Chúa là Đấng Christ thì Chúa xưng ra. Tức là nếu mà cái lời xưng này là lời xưng thật á, thì nó trở thành cái án phạt cho Chúa và án tử hình cho Chúa. Tức là họ xác định một cái lẽ thật mà hồi trước giờ Chúa giảng dạy cho họ mà họ cứ chống đối, họ không chịu nghe, họ không chịu tin. Ngay bây giờ họ không chịu tin nhưng mà họ phải chấp nhận. Đó là cái họ không thể gán cái án nào khác trừ ra cái án là Chúa xưng mình là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Thì chúng ta cần trở lại trong Matthew một tí xíu trước khi tiếp tục ở đây. Tại vì trước đó ở dưới Cà-phê đó, thì Cà-phê cũng đã tới cái kết luận này. Đoạn 26 câu 63. Khi mà Đức Giê-xu cứ làm thinh đó, thì thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Đức Giê-xu đáp: thật như lời, vả lại ta có nói cùng ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời mà ngự trên mây từ trời mà xuống. Bây giờ ra các nhân chứng nó nói lộn xộn, không có ra cái án nào được, án nào hết. Về phá đền thờ cũng không nói được, vì hai nhân chứng nó có ra nó nói giống chuyện mà nó cũng không nói được với nhau. Cho nên bây giờ thầy tế lễ thượng phẩm Cà-phê này mới đứng lên mà nói đây là cái án rõ ràng. Cái án đó là ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề, và nói rằng ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Cái câu hỏi là không phải là ngươi có xưng hay là, nhưng mà ngươi có phải. Tức là cái vấn đề là thật hay không, ngươi có phải là con Đức Chúa Trời hay không? Chứ không phải là ngươi chỉ xưng là con Đức Chúa Trời, vì nhiều người xưng nhưng mà không thật. Ở đây là ngươi có phải là con Đức Chúa Trời hay không? Thì Chúa nói là thật như lời, ta phải. Mà không phải ta phải thôi, ta sẽ ngồi trên hữu Đức Chúa Trời. Ngươi sẽ thấy ta sẽ đến cai trị và ta sẽ trở lại làm quan án kẻ sống và kẻ chết. Ta sẽ trở lại để và các ngươi sẽ thấy điều đó. Thì thầy cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng nó đã nói phàm thượng, chúng ta còn cần chứng cớ gì nữa? Các ngươi nghe lời phàm thượng đó thì nghĩ thì sao? Chúng trả lời rằng nó đáng chết. Họ bèn nhổ trên mặt Ngài, đấm Ngài, có kẻ vả Ngài và nói rằng hỡi Đấng Christ, sẽ nói tiên tri đi. Tức là họ bây giờ phải xác minh rằng lời Chúa tuyên bố, lẽ thật của Chúa về Chúa là điều là cái dữ kiện thật sự mà họ phải ghi nhận để mà lên án Chúa. Tin thì họ không tin, nhưng mà họ phải xác nhận đây là lời của Chúa tuyên bố, và đây là lời mà Chúa chứng minh, đó là chính Chúa là con Đức Chúa Trời. Ở trong Luca đó thì Chúa trả lời rằng Ngài đáp lời rằng nếu ta nói thì các ngươi cũng không tin. Nghĩa là Chúa nói rằng các ngươi hỏi như vậy nhưng mà không hỏi để tin. Hỏi là Chúa có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hay không, mà nếu mà hỏi cái câu đó là để làm gì? Để tin chứ. Tại vì nếu một người hỏi là nếu mà Chúa là con Đức Chúa Trời mà Chúa trả lời là phải thì làm gì? Thì chỉ có một chuyện là tin thôi. Nhưng mà Chúa nói đây, các ngươi hỏi nhưng mà không phải là để tin. Mà nếu mà ta hỏi về gạn hỏi các ngươi đó là có tin hay không, thì các ngươi chắc chắn là không có trả lời, không có bằng lòng để mà đáp ứng lại với cái lẽ thật này. Thật ra đây đó là biết lẽ thật mà không đáp ứng. Đó là cái tình trạng của người Do Thái, những người lãnh đạo trong tòa công luận. Không phải là họ không biết, không phải là họ có thể chứng minh là Chúa sai, họ không thể chứng minh là Chúa nói sai, tại vì họ không có cách nào để nói là Chúa nói sai. Họ công nhận là điều Chúa nói là nói đúng, nhưng mà không tin và họ không theo. Để tôi nói một cái nói điểm đó, đó là cái tình trạng của Hội Thánh Chung đó, hay là về những cái dữ kiện như thế này, không phải là mình không biết hay không phải là mình không tin, nhưng mà nó không đổi gì mình. Nó không đổi gì mình đó. Nghĩa là mình nói tôi tin là Chúa là con Đức Chúa Trời, mình có thể nói xưng ra, nhưng mà cái lời nó không đến ở trong cái chỗ quyền năng của Chúa xoay động tấm lòng để thay đổi. Thành ra ở đây cái câu mà Chúa hỏi với người ở trong tòa công luận này đó, Chúa cũng hỏi với chúng ta đó, chứ không phải là không đâu. Nếu mà ngươi xưng ta là, nếu mà ta xưng là ta là con Đức Chúa Trời thì các ngươi tin không? Mà tin là tin như thế nào? Tin trong sự thay đổi, tin trong, hay là chỉ là tin trong cái lẽ đạo hay là lời xưng nhận, nhưng mà có thay đổi trong cuộc đời để mà bước đi hoàn toàn ở trong cái sự liên hệ với ta là con Đức Chúa Trời không? Những người này đó họ xưng, họ biết nhưng mà họ không. Thì Chúa nói sao? Từ nay về sau con người sẽ ngồi bên hữu quyền phép của Đức Chúa Trời. Nhưng mà sự thật hữu rằng ta là con Đức Chúa Trời, ta là đấng cai trị, ta là đấng ngồi trên ngôi. Họ cũng cho bảo đảm ha. Vậy ngươi là con Đức Chúa Trời sao? Hỏi cho đúng, nhân chứng hai lần. Như vậy phải không? Như vậy là Chúa là con Đức Chúa Trời. Thì Chúa nói là chính các ngươi nói ta là con Ngài. Chính các ngươi, nghĩa là y như lời các ngươi nói, chứ không phải là Chúa nói là ta không biết, chỉ là dựa trên lời các ngươi, mà là y như lời các ngươi nói, nghĩa là ta xác định y như lời các ngươi nói, đó là ta là con Đức Chúa Trời. Thì đây là cái sự xác minh của tòa án Chúa, là trong tất cả sự xác minh của tòa án xét xử Chúa trong những năm Chúa làm chức vụ, đây là điều Chúa tuyên bố. Chúa đến tuyên bố ta là con người, ta là con Đức Chúa Trời, ta đến từ trên trời, ta từ cha ta sai ta xuống. Chúa nói tất cả những lẽ đạo này, Chúa chứng minh trong quyền pháp của phép lạ, của tất cả mọi điều. Tới bây giờ họ công nhận điều đó nhưng vẫn không tin. Rồi tôi muốn đọc cái câu kế tiếp trong đoạn 23 câu 1, chúng ta sẽ học phần này kỳ tới, nhưng mà ở đây nó là đoạn cả hội đồng đứng dậy điệu Ngài trước mặt Phi-lát. Bây giờ cả hội đồng điệu Ngài đi, tức là bây giờ họ đã bắt đầu lên án Chúa, đem ra tới tòa của Phi-lát. Cái chữ điệu Ngài đó là cái chữ bắt trói, cái chữ xiềng xích lại, kéo đi như là một tội phạm của một tên tử tội. Ở đây đó thì chúng ta hỏi rằng sau khi vừa nói xong là đây là con Đức Chúa Trời, sau khi vừa nghe xong ta là con Đức Chúa Trời, thì họ làm gì? Họ trói lại, họ xích Chúa lại, họ dẫn đi tới tòa của con người, tòa của người La Mã. Mình hỏi rằng họ nghĩ gì trong đầu khi mà họ kéo Chúa đi giao cho người La Mã, khi mà vừa nghe xong ta là con Đức Chúa Trời. Có một cái gì sai trật kinh khủng, có một cái gì gian ác kinh khủng, có một cái gì gãy đổ toàn vẹn để có thể nghe những lời đó mà vẫn tiếp tục đeo đuổi cái con đường của mình, đó là phải loại bỏ Chúa đi, giết Chúa đi, không cần Chúa, không đếm xỉa tới Chúa, không muốn Chúa có tham dự gì trong đời sống của mình, không muốn có sự đầu phục, không muốn dính líu. Nhưng mà mình nói một tí xíu nữa là mình thấy cái hình ảnh của mình trong đây chứ phải không? Đó là nhiều khi mình cũng vừa xưng Chúa là con Đức Chúa Trời, mình vừa xưng Chúa là Chúa Giêsu, nhưng lại nói cũng không cần Chúa, cũng không muốn Chúa dính líu gì tới đời sống mình, cũng muốn Chúa làm chủ, làm Chúa, nghĩa là điệu Chúa đi, dẫn Chúa đi chỗ khác. Nó có những cái hình ảnh rất là tang thương mà chúng ta phải soi vào. Nó không phải là chỉ đòi hỏi chúng ta đáp ứng trong cái phương diện là tôi như vậy, nhưng mà nó phải cho chúng ta thấy đây là cái chỗ chúng ta phải xét lòng để thấy được là không ai có thể thực sự theo Chúa mà nói rằng Chúa là con Đức Chúa Trời rồi tiếp tục con đường cũ. Không ai có thể có liên hệ gì với Chúa mà vừa nghe chứng cớ về Chúa, từ miệng Chúa nói xong thì sao lại điệu Chúa đi, dẫn vào trong chỗ tiếp tục cái con đường muốn xử án Chúa. Cho nên ở đây cái sự xác minh của tòa án ở đây là chứng minh rằng Chúa là con Đức Chúa Trời y như lời Chúa phán, nhưng cũng chứng minh rằng Chúa sẽ trở lại để sáng đoạt thế gian, vì Chúa nói là ta sẽ ngồi bên hữu Đức Chúa Cha và ta sẽ trở lại trong vinh hiển. Thì mình có thể nói rằng sự công chính đã được thi hành, sự xét xử đã được xảy ra, nhưng mà cái người bị xét xử, cái người bị chứng minh là có tội thì là những người xử án Chúa, là tòa công luận, là dân sự Chúa, là những người lãnh đạo. Có sự xét xử xảy ra, có lời tuyên án, có chứng minh có tội, nhưng là trên những con người phạm tội với Chúa. Tức là khi đối diện với Chúa Giêsu luôn luôn có sự quyết định. Cái sự quyết định theo như cái hệ thống của tòa công luận này đó, nó chỉ bày tỏ ra cái sự gian ác thôi, nhưng mà cái nguyên tắc bỏ Chúa ra ngoài, đòi hỏi độc lập từ nơi Chúa, không đầu phục Chúa, không tin nơi lẽ thật của Chúa, là cái sự là cái nguyên tắc nó bày tỏ thường xuyên lắm trong những quyết định của chúng ta nếu chúng ta không cẩn thận. Cái nguyên tắc phải có là nguyên tắc đầu phục Chúa, đứng với Chúa, chịu khổ với Chúa, đi vào trong sự khổ nạn với Chúa, thông công trong sự thương khó của Chúa, như Phaolô nói, hầu cho được sự sống lại của Ngài. Chúng ta cũng quyết định mỗi lần khi chúng ta đối diện với Chúa Giêsu. Và chúng ta nhớ rằng những quyết định đó nó bày tỏ ra cái sự thật trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Cho nên để chúng ta có thể đáp ứng lại với phần Kinh Thánh này, lần trước khi chúng ta học về Phi-e-rơ chối Chúa thì tôi hỏi rằng anh chị em có thấy mình trong vườn của Chúa không? Trong vườn Gethsemane mình có với Judas Iscariot có thấy mình trong vườn hay không? Với Phi-e-rơ có thấy mình trong sân với Phi-e-rơ không? Thì bây giờ có thấy mình cái hình ảnh của mình trong tòa án xử Chúa hay không? Kinh Thánh thấy mình. Kinh Thánh nói rằng cái sự nhạo báng này không phải chỉ là của người Do Thái, mà chúng ta thảy đều tham dự, chúng ta thảy đều dự phần. Kinh Thánh nói là những cái điều mà do tay người gian ác làm ra đối xử với Chúa không phải là chỉ họ riêng biệt, không dính líu tới chúng ta đâu. Chúng ta có dự phần trong đó. Thành ra có hai điều mà chúng ta cần phải đáp ứng, mà chúng ta cần ăn năn để xin Chúa nối kết lại cái sự nhạy cảm của chúng ta với chuyện mình làm với danh của Chúa. Và thứ hai, lòng biết ơn của chúng ta với Chúa, nhận biết rằng đây là sự thương khó mà Chúa bày đi qua cho chúng ta từ những cái chi tiết nhỏ này, để chúng ta có lòng thưa với Chúa rằng con hiểu, con thấy chính mình và con muốn sửa đổi để làm theo. Thành ra câu hỏi rằng anh chị em thấy mình chỗ nào trong tòa án, thấy mình với đám nào, lời nào, cách nào? Thành ra chúng tôi mời anh chị em cùng đứng lên và chúng ta nói chuyện với nhau, xoay lại ba bốn người và nói lời Chúa nhắc nhở điều này, lời Chúa đụng tôi chỗ kia, Chúa mở niềm hy vọng, Chúa mở sự cáo trách và cho có thể đáp ứng lại để thưa với Chúa rằng con thấy sự thương khó của Chúa, con muốn đứng chung trong sự thương khó với Ngài.